Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, các em đang theo dõi tiếp cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng, viết về thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không ai còn nhớ người đầu tiên của dòng họ Nguyễn Sinh đến làng sen khai cơ lập nghiệp là người nào. Lúc đầu họ Nguyễn đệm chữ Bá, sau này đến đời thứ ba thứ tư mới bắt đầu đệm lót chữ Sinh. Dòng họ Nguyễn Sinh có nhiều người ham học, hay chữ và đỗ đạt công danh. Mẹ của anh Nho Sắc là bà Hà Thị Hy, vốn là con gái một nghệ nhân nổi tiếng về ngón đàn đáy, đàn bầu. Là người xinh đẹp sắc sảo, nhưng vì làm mất lòng đám trai làng, nên tới hơn 30 tuổi bà mới về làm vợ ông Nguyễn Sinh Nhậm. Cậu bé Nguyễn Sinh Sắc ra đời trong niềm vui mừng của hai vợ chồng. Nhưng chỉ vài năm sau, cha mẹ Nguyễn Sinh Sắc đột ngột qua đời, để lại nỗi đau đớn cho gia đình và làng xóm. Đây là quãng thời gian bi thương nhất của anh Nho Sắc. Bây giờ, qua giọng đọc của chị Bạch Phượng, các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Tin cô Đèn chết bay sang làng Sài, những người cùng lứa với cô Đèn cảm thấy đột ngột. Đám trai làng trước đây đã cầm duyên cô, nghe tin này càng sừng sốt. Họ rủ nhau sang ngay làng Sen tham gia việc chôn cất cô Đèn. Nghĩa tử là nghĩa tận, gia đình anh Thuyết vui lòng chấp thuận để trai làng Sài được đào huyệt và tự tay khiêng quan tài cô Đèn đến tận nơi yên nghỉ cuối cùng. Những bạn hát ở trong phường hát Ả Đào, làng Sài cũng mang theo đàn phách, vừa đi vừa hát những bài tiễn biệt cô Đèn. Trai làng Sài còn nhờ ông Hồ Sĩ Tạo làm văn ai khóc cô Đèn. Ông cử họ Hồ đã đứng trước mộ cô Đèn đọc bài văn ai. Mọi người xúc động theo giọng bi ai của ông cử họ Hồ thổn thức đọc điếu văn. Cha chết, mẹ lại chết. Nguyễn Sinh Sắc mới hơn 4 tuổi đầu về ở với người anh cùng cha khác mẹ. Lòng trống trải, mắt ngơ ngác, xa lạ với tất cả. Những đêm đầu tiên ở trong nhà anh, Sắc cứ ngỡ là ở nơi bãi hoang. Thỉnh thoảng, Sắc khóc thét, mẹ, mẹ ơi! Người anh cứ phải nằm xuống ôm em, giữ cho em ngủ. Nhưng hễ rời vòng tay anh ra, Sắc lại giật mình, khóc thét trong đêm khuya. Người chị dâu khó tính lại nạt nộ em, cằn nhằn chồng. Nó không ngủ thì cho nó đi ra cồn để ma nó bắt. Sợ chị dâu mắng, bé Sắc nhắm nghiền mắt nhằm im thin thít. Hình ảnh mẹ bay lượn trong quần ảo giác xanh đỏ tím vàng. Và Sắc thấy một vầng hào quang tỏa sáng. Mẹ của Sắc hóa thành bà tiên trong chuyện cổ tích mà mẹ đã kể cho Sắc nghe. Sắc bỗng thấy lâng lâng như nhấc mình bay lên theo mẹ. Rồi mẹ của Sắc lại như một con cò trắng chở Sắc bay qua cánh đồng xanh, bay qua sông xanh, qua ngàn xanh, qua biển xanh. Thuyết tưởng em đã ngủ yên, anh rón rén dậy. Anh đến thì thầm dặn vợ, đừng mắng mỏ đứa em mồ côi bố mẹ đang tuổi trứng nước. Bé Sắc đã choàng dậy, giấc mơ tan biến, chỉ thấy một mình trống trải. Sắc chạy ra sân, ra ngõ, ra đường cái, theo dòng nhớ trong mơ. Đến bờ ao sen, từng bầy đom đóm bay, Sắc bắt đầu rùng mình sợ hãi. Bấy giờ mới khóc to gọi, mẹ ơi, mẹ ơi, về với con, mẹ ơi. Đêm tối như mực, tiếng chó sủa rinh làng, vợ chồng anh Thuyết, bà con trong họ, trong xóm đổ xô ra đường đuổi theo bé Sắc. Qua một trận ốm kéo dài, ai cũng tưởng bé Sắc không sống nổi. Nhờ được ông ngoại săn sóc thuốc thang, Sắc đã khỏe mạnh. Tiếc thay, ông ngoại của Sắc lại từ trần, mà bà ngoại thì đã mất từ lâu. Sắc lại trở về làng Sen sống với anh Thuyết. Làm theo lời cha dặn lúc hấp hối, Nguyễn Sinh Thuyết cho Sắc đi học chữ nho ngày một buổi, học về đi chăn bò, cắt cỏ. Hôm đưa em đến thầy Tú Vương xin học, anh Thuyết bưng cơi trầu, chai rượu đi trước. Sắc mặc áo năm thân nhuộm nâu non, quần dài quá gối đi theo sau anh. Chị Thuyết đứng trước cửa nhà bếp nói với ra sân. Gớm! Nhà vua nỏ thửa bàng vàng để ghi danh ông nghè, ông cống cho cái nỏi sướng ca vô loài mà học với hành, tốn nghiền tốn bút. Anh Thuyết quay phắt lại, anh với cái cọc chống xèm. Chị Thuyết ba chân bốn cẳng chạy lùi qua phía hè bếp. Anh Thuyết quát với mấy tiếng mắng vợ, rồi anh quay lại dỗ ngọt em. Chị My độc mồm vậy thôi, chứ nỏ để bụng chi mô. Sắc đưa ống tay áo lau nước mắt đi theo anh đến nhà thầy học. Ngay những buổi ban đầu, thầy Tú Vương đã nhận ra Sắc là một học trò sáng dạ. Thầy đã thử cho Sắc về nhà, học một tối phải thuộc lòng và đến viết chầm cho thầy xem 50 chữ ít nét, 30 chữ nhiều nét. Nguyễn Sinh Sắc đã đem lại sự ngạc nhiên cho thầy. Và thầy Tú Vương cầm bàn tay học trò Nguyễn Sinh Sắc, xem từng đường vân dạng. Thầy tấm tắc. Đúng, rất đúng. Con nòi, nòi cầm ca, nòi nhà ngọc phun châu, nòi cô đèn, tài hoa lắm. Con gắng học, con làm nên nếu con có chí học. Mỗi chữ là một con mắt, người không có chữ trong đầu là người mù giữa thế gian. Lời thầy Tú Vương như một ánh chớp mở vào thế giới tuổi thơ của Nguyễn Sinh Sắc. Rồi Sắc thấy lởn vởn trong ý nghĩ của mình một câu hỏi. Chị Thuyết thường mắng mình là con nhà sướng ca vô loài. Còn thầy Tú Phương thì khen mình là con nòi, nòi cầm ca, nòi nhà ngọc phun châu, nòi cô đèn. Sắc tự tin, điều thầy nói với học trò là lời mẹ nói với con. Và từ hôm Sắc được thầy khen, Quý và San kết thân với Sắc. Biết Sắc thiếu hơi ấm bố mẹ, San và Quý mỗi khi có quà bánh đều để phần đem đến lớp học cho Sắc. Có lần Sắc nói với bạn, các cậu cho mình nhiều thứ, mình nỏ có chi cả. Hiểu nỗi lòng của bạn, San Quý an ủi Sắc. Đừng nghĩ ngợi có hay không, có cái chi đối đãi nhau. Nhà tụi mình đầy đủ hơn nhà Sắc mà. Được thầy khích lệ, được bạn an ủi, Sắc càng chăm chỉ việc nhà để đỡ bị chị dâu mắng mỏ vì quá ham học. Một lần, Sắc ngồi đun cám lợn. Chị dâu đang thái chuối ngoài sân, Sắc dùng que củi than tập viết lên nền nhà. Vì quá say sưa viết, Sắc quên khuấy, nồi cám bị khê nặc. Chị Thuyết từ ngoài sân chạy vào, hắt cả rổ rau chuối vào người Sắc, mắng té tát. Đồ mặt nạc đóm sầy, cháy nồi của tao rồi. Học với hành, chữ với nghĩa, mì cái thứ mì. Sắc biết mình có lỗi nên bặm môi chịu chửi, không khóc, không tỏ vẻ khó chịu với chị. Và lại Sắc đã nhận ra tính khí người chị dâu nóng, phàm miệng, nhưng miếng ăn thì thường nhường nhịn cho chồng, cho em. Hàng ngày, chị Thuyết phải xới cơm chia. Anh Thuyết, trụ cột gia đình, được ăn mỗi bữa 3 bát cơm độn, xới đầy. Sắc được 2 bát vừa, chị Thuyết chỉ có 1 bát đầy và vét cháy. Nhiều hôm, anh Thuyết bưng bát cơm thứ 3, vừa đi quanh sân vừa ăn, rồi lẻn ra sau nhà ngắt lá chuối, gói nửa bát cơm còn lại. Giấu vào cái nón mê của Sắc thường đội đi chăn trâu. Biết gói cơm này là của anh đã giấu chị nhường cho mình, Sắc mang theo ra bãi chăn trâu mới ăn. Một buổi chiều sau Tết Nguyên Đán, mưa xuân lâm thâm, gió se se lạnh, Nguyễn Sinh Sắc đội nón mê, khoác áo tơi lá, nằm tùm hum trên lưng trâu ở cánh đồng răm quan. Con trâu mải miết gặm cỏ, Sắc mê say học bài, sợ bụi mưa thấm vào trang sách. Sắc nghiêng nghiêng mái nón, che phía gió thổi. Con trâu đang gặm cỏ, bỗng nghênh đầu lên, nhìn về phía có người lạ đi tới. Nhưng Sắc mải dán mắt vào trang sách không biết, có người đang đứng bên con trâu, để ý việc học bài của mình. Cháu chăm chỉ quá, hiếu học là một đức tính đáng quý. Sắc giật mình hơi bối rối ngước nhìn. Một ông trông hiền từ, dáng vẻ một thầy đồ, tay che ô, đầu đội khăn nhiễu, khoác áo dài kép. Chân đi guốc to, bàn cuốn mỏ, quay mây hình đuôi én. Sắc nhảy từ lưng trâu xuống đất, đứng lễ phép bên ông. Cháu là con nhà ai? Thưa ông, cháu là con ông Nhậm ạ. À, ra cháu là con trai ông Nhậm, con cô đèn. Thảo nào cháu sớm có chí học. Cháu giữ bền được cái chí học thì ắt sẽ làm nên đó. Ông nhìn tập vở trong tay Sắc, hỏi. cháu đã học đến sách gì? Thưa ông, cháu đang học sách Sơ học vấn tân ạ. Nghĩa của nó là gì? Dạ, là bắt đầu học hỏi ạ. Nghĩa rộng là gì? Thưa ông, cháu nhớ lời thầy Vương giảng là hỏi về đường hướng của sự học ạ. Sách này do người Nam ta soạn hay người Tàu soạn hỏi cháu? Thưa ông, thầy Vương dạy rằng sách Sơ học vấn tân là do người nước ta soạn cho con cháu đời sau học ạ. Cháu đọc trầm cho ông nghe vài câu được không? Cháu xin đọc. Kỳ tại quốc bản, cổ hiệu Việt thường, đường cải An Nam, Hán xưng Nam Việt, thần nông tứ thế, thứ tử phân phong, Việt kinh Dương Vương, hiệu Hồng Bàng Thị. Tốt, tốt lắm. Cháu thử giải nôm cho ông nghe coi. Nước ta xưa gọi là Việt thường, nhà Đường chúng đổi là An Nam, sang nhà Hán chúng gọi là Nam Việt. Cháu bốn đời vua thần nông, vốn là con thứ, được phong làm vua xứ ta là Kinh Dương, hiệu Hồng Bàng. Ông liền hỏi tên, hỏi tuổi của Sắc. Ông nói với Sắc, giọng cảm động. Ông ước ao có một người con trai mà không có được. Ngày mai, cháu đến nhà thầy Tú Vương học. Cháu thưa lại với thầy là ông Đồ Hoàng Xuân Đường đã gặp cháu và ông truyền lời thăm sức khỏe đến thầy. Có thể một ngày không xa, ông sẽ đến Vịnh Thơ uống rượu với thầy. Đầu mùa hè năm đó, ông Tú họ Hoàng từ làng Chùa sang làng Sen chơi nhà thầy Tú Vương. Lâu ngày gặp nhau, hai ông Đồ say chuyện, say thơ, say hương rượu từ lúc hoa dâm bụt nở bừng cho đến lúc chúng cúi gục cần câu xuống bờ dậu. Gió Nam hiu hiu thổi qua bờ tre, lướt vào cửa sổ nhẹ nhàng. Hai ông Đồ đã thiêm thiếp giấc nồng. Học trò của thầy Tú Phương đến, thấy thầy có khách, đã làng ra vườn bắt ve sầu, tìm tổ chim, săn chuồn chuồn, ông voi. Phan Văn San, Vương Thúc Quý và Nguyễn Sinh Sắc thì lúi húi dán diều giấy ở đầu nhà. Thỉnh thoảng Sắc chạy vào kéo quạt cho hai thầy Đồ ngon giấc. Do có tiếng động mạnh từ ngoài cối xay lúa, hai thầy giật mình tỉnh giấc, thấy trò Sắc một tay cầm sách học ôn bài, một tay kéo quạt. Niềm xúc động dấy lên ánh mắt của hai thầy nhìn Nguyễn Sinh Sắc. Thầy Tú Phương nói, hiếu tại tâm, nhân bất hiếu bất thành nhân. Hiếu ở lòng, người không có hiếu chẳng là người. Thầy Tú Phương giọng sảng khoái nói với Sắc, thầy cho phép con đưa thầy Tú Hoàng Xuân Đường về gặp anh chị của con. Nếu anh chị của con vui lòng cho con được về nhập thân vào nhà thầy Tú Hoàng Xuân Đường là phúc phần cho con lắm. Ông Đồ Hoàng Xuân Đường đến gặp vợ chồng anh Thuyết. Vừa nghe chưa chọn câu chuyện của ông Đồ, chị Thuyết đã mau miệng. Bẩm thầy, vợ chồng con mô dám phụ cái bụng tốt của thầy. Thầy đón bé Sắc về dưới đó ngay giờ cũng được ạ. Anh Thuyết lườm vợ. Mẹ hắn vội chi dứa, để em nó ở lại vài hôm, còn coi ngày, coi giờ nữa chứ. Dề, chị Thuyết chề môi. Làm nhà, tậu ruộng đâu mà phải chọn ngày lành tháng tốt. Anh Thuyết nuốt giận, lẫn nước mắt đắng cổ họng. Anh đưa cho em bọc áo quần, sách vở mà không dám nhìn thẳng vào mắt em, sợ bật lên tiếng khóc.
Cha mất, mẹ mất. Nguyễn Sinh Sắc mới hơn 4 tuổi, về ở với người anh cùng cha khác mẹ, với sự trống trải, ngơ ngác. Những đêm đầu tiên ở nhà anh, Sắc cứ ngỡ ở bãi hoang, thỉnh thoảng lại khóc nấc gọi mẹ. Nỗi nhớ mẹ khiến cậu bé Sắc bị ốm nặng, may nhờ thuốc của ông ngoại mới khỏi. Làm theo lời dặn của cha trước khi mất, Nguyễn Sinh Thuyết cho em đi học chữ nho tại nhà thầy Tú Vương. Trong thời gian học tập ở đây, Nguyễn Sinh Sắc có duyên gặp gỡ với thầy Tú Hoàng. Hai ông Đồ đều quý mến cậu học trò sáng dạ, ham học và hiếu thảo. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Kem đón nghe tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng vào chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt.